Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo dụng trí bi, đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường.
Chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp. Trên tay của chúng tôi nhận tổng cộng là 8 câu hỏi. Và với những câu hỏi mà quý năng lực Phật tử gửi cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lần lượt mời chư vị giảng sư sẽ giải thích cho chúng ta được hiểu đến nơi đến chốn. Sư trả lời, các vị có thể đặt thêm câu hỏi. Và nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ mời chư vị giảng sư sẽ giải thích cho các vị đến nơi đến chốn. Câu hỏi đầu tiên, xin thưa, có một vị Phật tử đã hỏi thế này: kính bạch chư vị giảng sư, con nghe chư pháp sư có dạy cửa giải thoát, tức là sáng nay mình có nghe bài hé mở cửa giải thoát, và chư vị giảng pháp sư có dạy là cửa giải thoát là có 3 cửa, một đó là cửa không, hai là cửa vô tướng, ba là cửa vô tác. Vậy chúng con nên vào cửa nào cho đúng? Dạ vâng, Phật tử đặt cái câu hỏi phải nói rằng rất là hay. Và với câu hỏi này thì cho phép chúng tôi mời Thượng Tọa Thích An Hải xin trả lời cho Phật tử.
Thành kính bái bạch chư Tôn Đức, kính đến chư vị hành giả một ngày an lạc. Thưa quý vị, thời kinh khuya trong bài tán có 2 câu: tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước huệ. Nghĩa là vị thầy nào mà có được 3 cửa này rồi thì đệ tử quy y sẽ tăng phước, mà chính thầy cũng tăng phước huệ nữa. Như vậy tìm được một vị thầy mà vào được 3 cửa này thì rất quý, mà chính mình được vào 3 cửa này càng quý hơn. Quý giống như ngũ tổ lấy sào sửa soạn đưa thiền qua sông, thì ngài cư sĩ Quỷ Năng nói: con mê thì thầy độ, bây giờ con tỉnh rồi thì con tự độ. Tức là người nào được vào 3 cửa này thì rất tốt. Thưa quý vị, theo Phật giáo nguyên thủy là không vô tướng, vô tác. Theo hệ Đại Thừa phát triển là không vô tướng, vô nguyện. Nghĩa cũng tương tự. Như vậy ba cửa này mình vào cửa nào cũng rất tốt. Nhưng mà chư tổ đời trước, chư vị Bồ Tát đã dạy mình vô cửa không trước thì mình phải vô cửa không. Chứ tôi xét thấy thì vô cửa nào cũng được, vô một cửa sẽ thông hai cửa còn lại và rất nhiều cửa khác nữa. Mà vô được thì phải ra cho được, vô được mà ra không được thì nó lạc ra ngoài đạo Phật, không chấp pháp. Vô được phải ra được, ra được rồi phải vô được thì mới tự tại giải thoát. Chứ không thì pháp ràng buộc mình còn nặng hơn là nghiệp chúng sanh nữa. Đầu tiên là cửa không, quý vị đã học thuộc rồi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ai cũng thuộc câu đó hết. Có nghĩa là tánh rộng đạo thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngờ, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Và đây chúng ta chỉ nói là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Khi quý vị ngồi một mình lắng tâm xuống, rỗng lặng mà còn hiểu biết thì đó là Phật tánh. Mà rỗng lặng không biết thì mê, đó là chúng sanh tánh. Một số người làm lạc chúng sanh tánh là Phật tánh, cho nên họ tu thời gian là tâm trí điên đảo. Mà tâm tánh mình đã rỗng lặng thì tại sao có người động tới mình giận? Ví dụ như bức tường, người ta ném trái banh vô thì trái banh nó dội ra, mà người ta ném vào khoảng không thì trái banh nó không dội. Ném xuống dòng sông một viên đá là ném vào hồn một nhánh hoa liên thiền xưa nhạt nhã, nghìn năm sau còn dội cõi quang xa. Cái này quý vị nên liên tưởng tới bài học vô ngã mà mình đã học. Mình đến trần gian này không có gì đem tới đây hết á. Nương vào tính cha quyết mẹ và giai mượn tứ đại, rồi lớn lên mà tới chừng mình chết thì thôi mình tiếc đủ thứ hết trơn. Đang khi đó thì các thiền sư đời trần dạy rằng, tức là thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông dạy đến không đem theo một vật, một vật chẳng đem đi, trên đỉnh non cao dần nguyệt sáng là chân diện mục tánh a di. Đây là niệm Phật thiền, niệm Phật chứng thiền rồi đắc thiền luôn. Mình đã đến trần gian này rồi thì một ngày nào đó đến thời kỳ ra đi, thôi lặng lẽ mà tham thiền ra đi nếu ai tu thiền. Nếu ai ra đi không có tu thiền niệm Phật thì nên lắng tâm mà niệm Phật cho nó êm ái, đừng có tiếc, tiếc cũng không có được. Bởi vì xác thân này có sanh ra thì phải bị diệt, pháp hữu duyên. Đó là nói về chữ cửa không. Vô tướng, vô tướng có nghĩa là các tướng không dừng. Nếu các tướng dừng thì em bé không lớn lên được, và khỏi cất chùa mới, và khỏi cất nhà mới. Tướng của mình theo khoa học đời nay là nó sinh diệt từ phút giây, còn đạo Phật thì nói rằng sanh diệt từ sát na. 1 triệu sát na cộng lại chỉ bằng một cái nháy mắt thôi, tức là thân ta sanh diệt liên tục. Từ 30-40 trở lại thì tế bào sống nhiều hơn tế bào chết, từ 40 sắp lên thì tế bào chết nhiều hơn tế bào sống. Cho nên Đức Phật mới nói sanh già đau chết muốn không được, thương xa lìa, quan gia hội họp, cộng với sự bức bách khổ não của thân tứ đại. Do đó chúng ta cố gắng tu để được Phật thân, để được Pháp thân, để được ứng hóa thân như Phật. Các tướng không dừng là nói về vật chất, về thân mình. Sanh ra rồi lớn lên rồi già, thấp thoáng. Tôi mới gần 70 rồi, mà tôi tưởng tôi còn trẻ lắm. Tôi gặp những người bạn cũ, bạn gái cũ hồi xưa thì mấy cô đẹp học chung mà mình gặp cái mình muốn làm thơ ngay. Bây giờ gặp mấy bà thì hỏi ôi, bà nào nó già quá, lụm cụm quá. Còn bạn nam của tôi thì cũng chết nhiều rồi đó. Cho nên về sắc tướng, hình tướng thì phải hoại diệt từ phút giây. Đức Phật gọi là sát na vô thường, chết thì gọi là nhất kỳ vô thường. Sông núi cây đá cũng vậy, lâu lâu quý vị nghe một trận sóng thần, có nghĩa là động đất ở dưới đáy biển. Tức là cuộc sống của mình rất nhiều cái tan quỷ nó tới. Nghe mấy thầy hồi xưa đi học đạo, nghe mấy thầy nói về thập nhị nhân duyên, già suy rồi chết, tự nhiên thấy sợ. Về tướng thì nó thay đổi không ngừng, mà về tâm thì nó thay đổi liên tục. Bữa nay muốn tu, ngày mai nghỉ tu rồi nghe. Bữa nay muốn đi buôn chứ ngày mai, ngày mốt tính làm nghệ thuật hay gì đó nghe, khác đi chút. Nó thay đổi liên tục. Mà người ở trong nhà thì nhìn nhau không thấy già, chứ ở ngoài lâu lâu nhìn lại thì thấy già. Cũng như cái cảnh của thành phố Hồ Chí Minh thay đổi liên tục, lâu lâu mới thay đổi lớn mà bây mình thấy khác hơn 10 năm. Ra được thấy xe chạy cũng khác hơn 3-4 năm trước. Vô tướng là các tướng không có dừng mà về tâm, thì tâm nó càng chuyển biến liên tục, từ tốt qua xấu, từ xấu qua tốt. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật cũng dạy là rừng tội tâm là nguồn tội. Tại sao? Vì tâm này tìm cách bảo vệ, làm sao cho thân được sung sướng. Đôi khi người ít thời hiểu biết, người ta làm chuyện ác. Cho nên biết Phật tánh là không tự tánh vốn vắng lặng, thì các tướng mình đừng có chấp. Ví dụ như anh A chấp cô B quá đẹp, thương nhớ hoài, mà xa cách 10 năm 20 năm gặp lại, thấy bà già xấu xí răng rụng đi lụm cụm hết ha rồi. Thấy không? Nó thay đổi. Còn tích xưa thì nói về người khắc be tìm gươm á, ở Long An mà khắc vô cái be, lấy cái dao khắc vô cái be rằng đến chừng về thành phố đậu lại ta sẽ theo dấu be này ta tìm gươm. Làm sao tìm được? Người ta cố chấp một điều tốt mà còn như vậy, huống chi là cố chấp vào một điều xấu. Do đó phải sống, phải tập từ bi hỷ xả, tập gieo nhân tốt để có quả tốt. Vô tác, vì các bậc thánh thấy rằng không, tánh không của Phật là đầy đủ tất cả, mà tướng thì không dừng vô tướng, cho nên không làm, chỉ là tu thôi. Đó là Phật giáo nguyên thủy. Còn Phật giáo đại thừa phát triển thì biết là không vô tướng vô tác, nhưng mà xây chùa là vẫn xây, chừng nào chùa hư quỷ là xây chùa khác, chuông này cũ bể xây chùa khác, mỏ này hư làm mỏ khác. Giáo hóa chúng sanh lần này không được, giáo hóa lần sau, giáo hóa liên tục. Cho nên Đức Phật nói người tu theo Bồ Tát hạnh chưa đắc đạo, Ngài cũng cho người gần chung chiếu. Còn tu theo giáo lý nguyên thủy, đắc đạo rồi mà thầy, mà Đức Phật vẫn thấy cách xa. Như vậy thì cái đề tài ba câu không vô tướng vô nguyện, không vô tướng vô tác của nguyên thủy đã giải thích rồi. Không vô tướng vô nguyện của Đại Thừa, quý vị tu theo Đại Thừa Phật Pháp, cho nên sau khi nghe kinh, sau khi làm việc công đức thì quý vị nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật Đạo. Đó là hệ Đại Thừa phát triển. Tu mọi lúc, tu mọi nơi. Đại Thừa là xe lớn, xe nhỏ tuy nó sang trọng chỉ chở một hai người thôi, mà Đại Thừa thì chở được xe nhiều. Để kết thúc bài này, tôi xin nhắc lại lời nói của Ngài Cư Sĩ Huệ Năng, được truyền y bát nối dòng Phật mà 17 năm sau mới cạo tóc vẫn đắc đạo. Thì quý vị là cư sĩ đừng có ngại ngùng gì hết, cứ tu cho giải thoát đi, rồi quý vị sẽ thấy quý vị không thua một vị tăng nào. Đức Lục Tổ là cư sĩ 17 năm sau mới cạo tóc. Khi Tổ sư Huệ Năng lúc còn cư sĩ nghe sư phụ giảng tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là trong sáu căn không trụ vào căn nào hết mà sanh tâm thì tâm thanh tịnh, thì Đức Lục Tổ nói không ngờ sư phụ, không ngờ tánh mình vốn đã thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn, không ngờ tánh mình đầy đủ tất cả, không ngờ tánh mình hay sanh ra được muôn pháp. Tức là chỉ có tâm Phật mới được như vậy thôi, mà chỉ có sư phụ thuyết có mấy câu à, thì cư sĩ Huệ Năng trở thành tổ sư và nói được những câu đó. Thì câu hỏi này đến đây thì hết rồi. Kính chúc chư quý vị an lạc thanh tịnh, chứng được ba không.
Xin cảm ơn Thượng Tọa A Hải đã chia sẻ cho Phật tử hiểu rõ thêm về ba cánh cửa, đó là cửa không, cửa vô tác và cửa vô tướng. Và ở đây chúng tôi có một cái câu hỏi nhận thêm của Phật tử, nhưng mà không có ghi tên, là thưa Thầy, cho con hỏi là con mở cửa nhà với mở cửa chùa nó có giống hay khác nhau? Cũng mở cửa. Vậy thì mở cửa chùa nó giống nhau hay khác nhau? Xin thưa, khác nhau xa lắm. Mở cửa nhà đó là mở cửa của thế gian, còn mở cửa chùa là mở cửa xuất thế gian. Nó khác nhau chứ. Mở cửa xuất thế gian thì được an lạc, còn mở cửa nhà thì nếu ai vào căn nhà thế tục thì đó là căn nhà của phiền não, căn nhà của tam giới, căn nhà của những lậu hoặc, của phiền não, sầu muộn và u bi. Cho nên nếu mà các vị mở cửa nhà nhiều là không ổn, nhưng mà nếu mở cửa chùa thì chắc ăn. Mà mở cửa chùa thì cửa chùa chúng ta có mấy cửa thưa các vị? Mấy cửa? Dạ, ba cửa. Từ ngay chỗ đó cho nên mới gọi là cổng tam quan. Không biết các vị có nghe câu này không? Tam quan là ba cửa, tam là ba, quan là cửa, cho nên mới gọi là cổng tam quan. Và hiện nay chùa Phổ Quang của chúng ta có mấy cửa? Dạ, ba cửa. một cửa chính và hai cửa phụ, đúng không? Và cửa chính ta gọi đó là cửa không, và hai cửa phụ ta gọi đó là cửa vô tướng, và một cửa gọi là vô tác. Như vậy thì trong khi mà chúng ta vào cửa chùa là có cửa không, có cửa vô tác, có cửa vô tướng. Các vị vô cửa nào? Tới chánh điện không? Và đi cái cửa bên hông là cửa vô tác, tới chánh điện không? Đi cửa vô tướng, tới chánh điện không? Như vậy cuối cùng ta hiểu được cái câu nói của Thượng Tọa A Hải, có nghĩa là cửa nào vô cũng tới. À, thường thường là Phật tử chỉ đi được có hai cửa thôi, đó là cửa vô tướng và cửa vô tác. Còn cửa không là bữa nào mà có quý hòa thượng lớn của ban trị sự, quý hòa thượng lãnh đạo, bắt đầu mới mở cửa không đó để mà cho vào. Nhưng mà ở Phổ Quang chúng ta xin thưa, mở toàn cửa không cũng như là cửa vô tác và cửa vô nguyện, mở hết. Phật tử ai thích cửa nào vô cửa đó, có nghĩa rằng cuối cùng cửa nào cũng có thể đưa đến hé mở cửa giải thoát. Dạ vâng, đó là câu hỏi mà quý Phật tử đã được Thượng Tọa An Hải chia sẻ. Câu hỏi thứ hai: kính bạch chư Tôn Đức, chúng con là Phật tử tại gia, sáng hôm nay được nghe bài giảng hé mở cửa giải thoát do Thượng Tọa Đức Trường giảng, con rất là tâm đắc. Vậy để tu giải thoát, con có thể ở nhà không đi làm nữa, mọi công việc con đều giao hết cho vợ con quyết đoán, để con rảnh rang đi tu học, như vậy có được gọi là hé mở cửa giải thoát không? Cái hai cái chữ mà nghe thầy Đức Trường nói con rất tâm đắc, chỗ này nghi ngờ quá. Bởi vì sau đó Phật tử lại hỏi là nếu như con giao hết công việc cho vợ của con, như vậy thì con có mở được cánh cửa giải thoát hay không? Thì các vị có không? Có không? Dạ, chúng tôi thấy các Phật tử trả lời chữ không lớn ơi là lớn. Nhưng mà muốn bảo đảm hơn thì chúng tôi xin mời thầy Đức Nguyên chia sẻ để cho Phật tử được hiểu thêm.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch nhị vị thượng tọa cũng như đại đức, và kính thưa cùng toàn thể quý vị trong đạo tràng hôm nay. Đến với đạo tràng Phán Đáp Phật Pháp chiều hôm nay, chúng tôi được trả lời với sự yêu cầu của ban tổ chức. Thì qua cái câu hỏi của ở trong này đã được đặt ra, là thầy Thượng Tọa Đức Trường cũng đã hé mở ra cho tất cả chúng ta rồi, và chúng ta cũng đã có những cái suy nghĩ đến. Thì bản thân chúng tôi thì có một cái ý kiến như thế này: có những cái vấn đề chúng ta nghe tưởng chừng na ná nó đúng, nhưng mà cũng chưa đúng. Những vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết phải làm rõ hơn, bởi vì có những cái mà chúng ta hay bị nghe và lầm tưởng. Cho nên cái câu hỏi này nó đặt vào trường hợp của một người lầm tưởng. Xin thưa quý vị, khi Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật thiết cái bài kinh Vô Thường, có một số tỳ kheo thấy thân này là vô thường, nhảy xuống sông chết. Đó là có chứ không phải không. Như vậy thì cái trường hợp mà có nhiều người lầm lẫn cũng có. Ví dụ như chúng tôi có nghe một pháp thoại của Thượng Tọa Thích Chân Quang á, có nói rằng là khi thầy giảng về cái bài bố thí thì hầu như đa số mọi người á, đem của cải đi bố thí hết, tiền bạc bố thí. Có nghĩa là mình thấy con đề đó là đúng, cho nên mình đem bố thí hết. Nhưng mà khi cần lại á, thì nó không có. Thì cho nên ở đây thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng có những lúc, có những con người cũng hay bị lầm tưởng cho đó. Cho nên với câu hỏi này đặt ra chúng tôi thấy rất là có lý. Bởi vì để giải nghi cho những cái người mà người ta hiểu theo cái vấn đề gọi là giải thoát, nhưng mà giải thoát này là lánh xa sự thật. Xin thưa quý vị, để trở thành một người Phật tử mà đầy đủ nghị lực cũng như trung kiên, và đồng thời cũng như một người Phật tử đúng là chánh tín, thì người Phật tử đó phải hiểu được giáo lý của Đức Phật. Mà như quý vị cũng đã đồng trả lời đó rằng là những nếu mà người mà hiểu như vậy mà làm y như vấn đề trong này thì người đó chưa hiểu được giáo lý của Đức Phật. Cho nên vừa rồi quý vị cũng đã có những cái nụ cười cũng như có những cái vấn đề đã đồng nghĩa với lại cái câu nói này là nó không đúng với thực tế. Cho nên thực tế hơn là chúng ta, tất cả chúng ta đều phải nhận chân giáo lý Đức Phật, nhận chân lời nói của Đức Phật đúng, và chúng ta phải có cái tri kiến nhận vấn đề đó rồi khi chúng ta thực hành. Cho nên kết cục lại thì chúng tôi cũng đồng với lại tất cả quan điểm quý vị, nếu ai đặt ra cái trường hợp này và làm như trường hợp này thì người đó chưa phải là người hiểu được, và người đó chưa được mở giải thoát, nhưng mà có khi là mở cánh cửa khổ đau. Bởi vì ở nhà ăn chơi rồi đi tầm bậy tầm bạ, không mang lợi ích cho mình cũng như gia đình, thì cánh cửa này chưa phải là hé mở giải thoát, mà chỉ là hé mở cái cánh cửa khổ đau. Thì chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy Đức Nguyên đã chia sẻ để khẳng định cho quý Phật tử một lần nữa. Nếu như Phật tử nào mà đặt ra câu hỏi là con không đi làm nữa, rồi con giao hết công việc cho vợ, rồi con rảnh rang để đi tu học, thì xin thưa lúc bấy giờ chưa là chúng ta đã mở ra cánh cửa giải thoát. Có nghĩa rằng cách mà chúng ta suy nghĩ như vậy nó chỉ là một hình thức của giải thoát, chứ còn thật ra về cái nội tâm của chúng ta có thực sự giải thoát chưa. Ví dụ như giao hết cho vợ, rồi vợ mệt quá, rồi vợ cằn nhằn, rồi tối về vợ cứ chửi tới chửi lui như vậy, trong cuộc sống vợ chồng mà nó xung đột như vậy, liệu chúng ta có an lạc không, có hạnh phúc không? Và lúc bấy giờ ta hỏi cánh cửa giải thoát đâu rồi, như vậy thì rõ ràng là nó có cái gì đó bất ổn. Cho nên chúng ta cần phải điều hòa trong cuộc sống của chúng ta làm sao cho nó phù hợp. Và ở mọi lúc, mọi nơi, đi đến chùa, về nhà, chỗ nào cũng an lạc, thì cái chỗ đó mới thật sự là mở cánh cửa giải thoát. Sang câu hỏi thứ ba, một Phật tử đã hỏi thế này: con là một Phật tử với ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững. Sáng hôm nay con có nghe chủ đề hé mở cửa giải thoát do sư Bửu Chánh giảng, nhưng mà con chưa hiểu được nhiều lắm. Con muốn ứng dụng điều đó vào trong cuộc sống để đem lại tình yêu thương chân thật và hạnh phúc và an lạc giải thoát thật sự, nhưng mà con chưa biết phải làm sao. Xin quý thầy chỉ dẫn. Phật tử này khôn quá. Có nghĩa rằng mình muốn ứng dụng nhưng mà mình không chịu suy nghĩ, và nghe pháp rồi nhưng mà mình cũng chưa tiêu hóa. Và chiều hôm nay thì Phật tử lại quay trở lại hỏi các thầy: các thầy hãy hướng dẫn cho con làm sao để có được một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững. Ở đâu có tình yêu chân thật, đẹp đẽ và bền vững thưa tất cả? Dạ vâng, với câu hỏi này chúng tôi xin mời thầy Phước Trí hãy chia sẻ cho Phật tử.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chí Trường và Chư Tôn Thiền Đức trong ban dẫn sư. Kính thưa toàn thể quý đạo tràng, nam nữ Phật tử sáng hôm nay cũng như chiều hôm nay về tu tập một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Với câu hỏi: con là một Phật tử với ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững. Sáng hôm nay con nghe chủ đề hé mở cửa giải thoát do sư Bửu Chánh giảng, nhưng con chưa hiểu được nhiều lắm. Con muốn ứng dụng điều đó vào cuộc sống để đem lại tình yêu thương chân thật và hạnh phúc an lạc giải thoát thật sự. Kính xin quý thầy chỉ dẫn. Ở đây nếu nói về tình yêu của thế gian thì thế gian thì không có cái gì là bền vững và luôn tạm bợ, bởi vì tình yêu đến tình yêu đi, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, người đến rồi đi, tình yêu đến rồi tình cũng ra đi, bởi vì nó thuộc về vô thường, không mãi mãi. Và có yêu thương nhau cho mấy rồi cũng phải chia tay, nếu không chia tay sớm thì già rồi cũng phải chia tay, và sanh tử biệt ly cũng phải chia tay. Đó là không có cái gì vĩnh cửu. Còn đối với tình yêu trong Phật Pháp thì có thể chúng ta sẽ trường tồn và hạnh phúc và luôn đem lại an lạc. Khi người chết rồi chúng ta vẫn còn nhớ và vẫn còn yêu thương mãi mãi. Và tình yêu đó làm như thế nào để chúng ta đạt được? Mà Đức Phật của chúng ta đã chỉ dạy trong ngay cuộc sống, bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian giác. Trong cuộc sống của chúng ta luôn lấy niềm vui hạnh phúc chân thật mà Đức Phật đã dạy cho người Phật tử, đó là năm điều răn cấm: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không tà dâm. Mà nếu người Phật tử đã quy y Tam Bảo và thực hiện được những lời Phật dạy, đã quy y và thọ nhận giới pháp của Đức Phật thì không tà dâm, là một cái giới giữ hạnh phúc bền lâu cho gia đình, đó là vợ chồng chung thủy, gắn bó keo sơn, không chung chà với người khác và không tà bậy, không làm cho vợ mình đau khổ hoặc không làm cho chồng mình phải mất tin cậy. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Và kế nữa, chúng ta không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, luôn yêu thương và chân thật, và luôn lấy những ngôn ngữ, những lời yêu thương và phục vụ cho chồng, cũng như luôn kính vợ chồng tương kính như tân, nghĩa là đối đãi với nhau bằng một sự cung kính yêu thương, và tình cảm đó sẽ luôn gắn bó mãi mãi. Điều mà chúng ta cần nhất là những lời Đức Phật dạy trong năm giới. Nếu như Phật tử nào giữ gìn được năm giới này mà Đức Phật đã dạy, một trong những giới đó là tà dâm, thì đối với vợ chồng chúng ta đó là một điều kiện tiên quyết, trên 50% đưa đến hạnh phúc. Bởi vì chúng ta một vợ một chồng sống biết yêu thương và lo lắng vợ mình, tin cậy mình, đi ra đường không bậy bạ với ai, không lăng chạ với ai, chỉ biết đi làm rồi về lo cho vợ cho con. Và người chồng cũng tin cậy vợ mình và chỉ biết lo cho gia đình, không có đi chà bậy tầm bậy ở hàng xóm hoặc đi làm những chuyện xấu xa làm cho mình mất lòng tin. Vậy vợ chồng mà tin cậy yêu thương nhau là trên 50% để đạt đến hạnh phúc và bền vững. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy rõ ràng. Cho nên chúng ta phải sống và thực hành theo những lời Đức Phật nói. Còn tình yêu á, ở thế gian thì luôn ích kỷ, và chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. Và đến khi nó bị vỡ vì một nhân duyên gì đó, qua cơn vô thường hoặc qua cơn hoạn nạn, rồi chúng ta không giữ được trong ngắm ngoài im và sẽ đổ vỡ, thì cái tình yêu đó là cái tình yêu thế gian luôn chấp chặt và luôn làm cho con người đau khổ. Có khi mình ngồi đây, nhưng mà quý vị nói đưa đến giải thoát an lạc, đang tu đây, nhưng mà mình an lạc chưa, vào cửa không chưa? Khi mình đang ngồi đây mà nghe hay tin ông xã tôi đang đi với bà, đang chở bà nào đó, thì quý vị có thấy vui không? Quý vị có thấy an lạc không? Bắt bỏ tất cả mọi thứ ở chùa, chạy về để coi ông đi với ai, để tôi xử cái bà đó, tôi xử cái ông đó. Cho nên là mình đâu có an lạc đâu. Vì thế cái sự không tin cậy và không giữ giới chân thật đó, không tà dâm đó, mà mình sẽ đạt đến 60-70%. Ngoài ra, một cách cư xử trong cuộc sống, mình có đi chùa, biết nói lời ái ngữ, biết nói lời yêu thương, và biết bổn phận làm vợ, biết bổn phận làm chồng, thì sẽ chúng ta bổn phận làm vợ là phải yêu thương kính chồng và phải chăm lo gia đình chu đáo, con cái tận tụy. Bổn phận làm chồng thì che chở, đi làm tiền về đưa tiền cho vợ và làm mọi thứ nặng nhọc để một cây cổ thụ che chở cho vợ, thì sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc. Đó là những điều mà thầy nói không ngoài những lời của Đức Phật dạy, đó là giữ năm giới thì chúng ta sẽ đạt đến an lạc và hạnh phúc và bền vững. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy Phước Trí đã chia sẻ cho quý Phật tử để có một cái tình yêu thương chân thật. Thì ở đây cần phải ứng dụng lời Phật dạy để cho cuộc sống của chúng ta đi đúng, và ta đối xử đúng đối với người vợ mình rất mực. Đúng ở phương diện là ta quý kính ngôi Tam Bảo, ta giữ gìn năm giới, và trong đó đặc biệt có một cái giới đó là không có tà hạnh. Như vậy thì ta giữ một lòng chung thủy đối với vợ, và như vậy vợ cũng sẽ giữ lòng chung thủy đối với mình. Như vậy đó là cái tình yêu thương, tin tưởng lẫn nhau sẽ phát khởi, và cả hai cùng quy y Tam Bảo, và ta thường xuyên đến chùa để mà tu khóa tu ngày an lạc tại Phổ Quang, và như vậy thì chúng ta sẽ an vui hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên đó chính là ta ứng dụng, hé mở cửa giải thoát để chúng ta đi vào trong cuộc sống của chúng ta là như thế. Thưa tất cả các vị, có một câu hỏi khác của Phật tử rất là ấm ức với những câu chuyện. Và cô có đưa chúng tôi một cái câu hỏi mà nó dài ơi là dài, nhưng mà chúng tôi cũng xin đọc cho các vị nghe. Kính bạch thầy cô, trong ban hoằng pháp sáng nay con vừa nghe bài hé mở cửa giải thoát là chủ đề rất thực với đời sống hiện nay. Tiện đây cho con hỏi một câu, nếu có một người nào đó nói với ta một câu nghe buồn và phiền não, hầu như là một câu xúc phạm đến danh dự của mình, ban đầu nghe rất là giận nhưng mà không muốn đối đáp lại với người đó vì con cảm thấy là không thích nói chuyện với người đó và người đó làm cho mình không vui vẻ, an lạc gì cả, và từ đó nên tâm của con là không giận hờn gì nữa, tâm bắt đầu là thoải mái dễ chịu vì không bị người đó làm phiền. Nói rõ ra là từ nhau luôn, tức là người đó nói giận quá cuối cùng là không thèm nhìn mặt, và từ có nghĩa là xa luôn với người đó, và từ nhau luôn cho khỏe. Như vậy có gọi là hé mở cửa giải thoát hay không? Dạ vâng, người này hỏi cũng hay. Tại theo con nghĩ, nếu nói chuyện là tạo thêm phiền não, còn nếu không kết bạn thì lúc bấy giờ con sẽ bị gọi là người cố chấp, ích kỷ, lòng còn sân si. Vậy thì phải tùy theo loại bạn mà mình cần hé mở. Và trong trường hợp này, quý thầy cô khuyên con nên làm gì? Con nên hé mở tha thứ cho lời nói của người đó, hay là con đóng luôn, cắt ly và để cho tâm hồn con nó thanh thản và được giải thoát? Con xin thành thật kính quý thầy cô chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Dạ vâng, để cho chắc ăn chúng tôi lại mời thầy Đức Nguyên.
Câu hỏi thì chắc chắn là chúng ta biết là người là người nữ đúng không? Phải không? Khỏi giới thiệu cũng biết tác giả là ai rồi. Tác giả về phía nữ. Thì kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị. Thì đạo Phật của chúng ta là đạo gì? Đạo gì quý vị? Hả? Đạo từ bi. Phải không? Từ bi cộng cả bác ái. Mà đạo Phật á, Đức Phật dạy trong kinh, chư vị biết cái câu nào mà để cho chúng ta an tâm nhất để mình tu tập không? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ. Trong các kinh điển của Đức Phật, trong kinh Pháp Hoa thì hai vị Phật ngồi kế với nhau. Chư vị biết vị Phật nào không? Mình tụng kinh Pháp Hoa rồi đó. Phật nào ngồi với nhau trên một cái đòi tòa sen hả? Đúng rồi, Phật Đa Bảo với lại Phật Thích Ca. Mình có nghĩ là lúc nào đó mình được ngồi với người đó trên đòi sen không quý vị? Mình có nghĩ được như vậy không? Mình phải nghĩ được cái điều đó thì mình sẽ tha thứ những người khác được. Bởi vì Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì Đức Phật khẳng định tất cả mọi người phải cũng trở thành Phật. Như vậy thì đã trở về một hướng, đi chung một đường, ngồi chung một tòa sen, mà lên cái chỗ giải thoát mà chúng ta còn phiền não, thì chúng ta có được giải thoát không? Không được, đúng không? Như vậy thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy có một cái bài Pháp Cú thế này: lấy hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thấy không? Mình lấy hận mà mình diệt hận á, thì trên đời này không bao giờ cái hận đó tiêu. Chỉ có lấy từ bi, mình diệt lòng hận thù đó, thì mới cái trải dài cái lòng từ bi của mình mới che khuất được cái hận thù. Mà người Phật tử chúng ta, mình đi chùa để làm gì? Mình tu tập để mà diệt những cái lòng hận thù. Xin thưa quý vị, có khi nào quý vị nghĩ rằng trong nhiều đời mình tạo quá nhiều ân nghiệp không? Có không? Như vậy thì mình trong nhiều đời mình tạo quá nhiều ân nghiệp, bây giờ người ta tạo có chút chút đó nhầm nhò gì? Phải không? Cái chừng đó đâu có nhầm nhò gì. mình mà lại đóng cái cửa đi thì mình là người quá ích kỷ. Nhưng mà Đức Phật dạy, nếu như mà chúng ta như vậy á, thì chúng ta không có mở được lòng từ bi. Mà không mở được lòng từ bi á, thì cả mình không giải thoát. Bởi vì chuẩn bị sắp đến ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Mà chư vị biết 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà, nguyện thứ nhất chư vị nhớ không? Hả? Nguyện thứ nhất của Đức Phật A Di Đà khi còn pháp tạng tỳ kheo, ngài phát nguyện gì? Chuẩn bị đến lễ Phật Di Đà rồi. Lời nguyện thứ nhất á, ngài phát nguyện như thế này: khi tôi bước lên ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu trong nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thề tôi không bao giờ thành Phật. Đó là lời nguyện thứ nhất của Đức Phật. Như vậy thì chư vị có muốn lên bước lên ngôi vị giải thoát không? Hả? Muốn không? À, muốn. Như vậy thì mình muốn bước lên đó thì phải cởi bỏ cái tâm tham sân si, giận hờn tật đố đi. À, cho nên là mình lấy cái lòng từ bi để mình chan hòa với mọi người. Hẳn nhiên xin thưa quý vị, trong cuộc đời này nói thì dễ mà thực hiện thì rất là khó. Chính cái chỗ khó đó mà chúng ta làm được á, thì chúng ta mới đạt được cái như mong muốn của chúng ta. Thì qua cái câu hỏi nó dài hơn cái đường của hai bà Trưng thì chúng tôi xin được chia sẻ một điều rằng trên cuộc đời này chúng ta sinh ra đời thì không chỉ chúng ta đang tạo nghiệp trong hiện đời, mà trong nhiều đời chúng ta đã tạo quá nhiều ân nghiệp với nhau, thì chúng ta lấy đó làm cái an ủi để mình xoa dịu cái những cái nghịch cảnh, những cái chướng nạn đến với mình. Còn nếu như mà chúng ta dùng bằng cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình đóng cánh cửa lại, thì chẳng qua là chúng ta nhốt cái sự đau khổ trong tâm này. Mà trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật có nói trong cái gọi là ở chung với nhau á, mà có hận thù với nhau á, thì sao quý vị? Đau khổ không? Đau khổ. Cho nên muốn dứt cái đau khổ đó thì chúng ta bằng cách nào đó, nhất là tâm từ của chúng ta sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng làm lợi cho mọi người, mà chính đối tượng là chúng ta. Có được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là một người con Phật. Thì theo cái lời của chúng tôi như vậy, thì kính chúc quý vị cũng như cái vị nào đặt câu hỏi này, thì chúng ta là người Phật tử, con Phật, luôn luôn trải lòng từ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Có được như vậy thì chúng ta mới là người chánh tín của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng. Rất cảm ơn thầy Đức Nguyên đã chia sẻ cho Phật tử nhiều tâm sự. Có nghĩa rằng đọc qua câu hỏi là chúng tôi thấy Phật tử này nhiều tâm sự lắm, và đang lưỡng lự là không biết mình làm đúng hay sai. Nhưng mà qua phần trả lời của thầy Đức Nguyên thì rõ ràng là Phật tử này làm như vậy là chưa đúng. Mặc dù Phật tử này rất nhẹ nhàng, không ồn ào như bao nhiêu người khác, tức là không phẫn nộ, không giận dữ, chỉ có cái là không ngó mặt, đóng cửa lại và từ giã người đó luôn. Nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra cái nhẹ nhàng đó người ta gọi đó là bệnh hờn mát. Hờn mát là một trong những cái chứng bệnh mà nó cũng phát xuất từ nơi tâm sân hận mà tạo ra. Cho nên cái hờn mát đó tưởng nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái bệnh này rất khó trị, khó để mà có thể trừ bỏ. Có những bệnh hờn mát nó kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, và thậm chí có khi 10 năm, và thậm chí có khi cả cuộc đời. Nên lấy lòng từ bi để xóa hết tất cả mọi thù hận. Dù cho người đó có chửi ta, có mắng ta, thậm chí có đánh ta, ta cũng phải tha thứ. Và tha thứ cho tới tột cùng của tha thứ thì chúng ta sẽ được an vui và lợi lạc. Thưa tất cả các vị, chúng ta sẽ tiếp với một câu hỏi khác. Kính thưa quý thầy giảng sư, tại sao không mở toan cánh cửa giải thoát mà chỉ hé hé mở mà thôi? Kính xin quý giảng sư giải thích cho con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, câu hỏi này của Phật tử cũng thấy nó có ngộ ngộ, nhưng mà thật ra câu hỏi cũng rất là thâm thúy. Thâm thúy ở chỗ là tại sao mình không mở toan cánh cửa cho nó lớn ra, mà trong khi học Phật thì lại hé 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 mở thôi. Lý do tại sao như vậy? Cho nên câu hỏi này rất là hay. Và với câu hỏi này chúng tôi xin mời thầy Phước Trí chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử của chúng ta.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại con được dịp để trả lời cho quý Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thật sự ra thì cánh cửa này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sau khi nhập định 49 ngày và nhìn thấy ánh sao mai và chứng quả Bồ Đề, Ngài đã quán xét chúng sanh có nhiều căn cơ, có nhiều trình độ và chúng sanh khó ngộ được cái pháp của Đức Phật, và đem dụng cái pháp này và để tu thì ít có người theo được. Cho nên vua trời Đế Thích cũng vì muốn lợi lạc chúng sanh nên cầu Phật để ở lại để giảng pháp và thuyết pháp độ sanh. Chứ trước khi Đức Phật chứng quả và Ngài muốn nhập vào Niết Bàn liền, vì thấy chúng sanh khó độ, cho nên cái cửa không môn này Đức Phật đã nhìn thấy quán sát chúng sanh theo không kịp. Cho nên nếu mở toan ra thì chắc có lẽ là chúng ta không thể nào mà theo được những lời Đức Phật dạy. Và bởi vì nội không cái cửa không không mà quý vị bước vào đây, nhưng mà ở ngoài đó quý vị ngồi trong đây, nhưng mà trong hội chúng ta 300-400 người này, nhưng mà mỗi người tâm ý đều khác nhau, không có ai giống nhau. Có người ở ngoài kia đang thắp nhang cầu khẩn cho con được tình yêu, cho con được sự sống, có người cho con được làm ăn may mắn, cho con được đủ thứ. Vào chùa chưa chắc gì đem cái tâm không mà vào, mà còn cầu đủ thứ hết thì chưa phải là cái cửa không, chưa bước vào vô tướng vô tác. Cho nên á, là mọi căn cơ, mọi chúng sanh vào đây, mọi tâm tư đều khác. Bởi vì nếu mới mở toan ra thì không còn gì để nói. Cho nên hé hé thì chúng ta còn có dịp để tò mò, để tìm hiểu, để hỏi và để tìm được con đường giải thoát. À, chỉ hé cho quý vị đó, hé thôi mà quý vị còn khó làm nữa, chúng thì mở toan. Cửa không vô tướng vô tác, chúng ta bước vào đó đã khó rồi. À, vì thế Đức Phật tùy theo căn cơ, trình độ, phương tiện và tùy theo chúng sanh mà giáo hóa. Cho nên có thập nhị nhân duyên, rồi có bát chánh đạo, có tứ diệu đế, mỗi người ai tu theo pháp môn nào thì phù hợp với căn cơ trình độ của người nào thì người đó tu tập, và chỉ hé một chút thôi. Nhưng mà hé một chút đó giống như bây giờ cái cửa chánh giữa, cửa không có đóng lại, hai bệnh cửa vô tướng vô tác mở ra, quý vị cũng đi vào được, chứ không phải là không vào được. Cho nên là chỉ hé mở. Như thầy thôi, trong thời gian này thì thầy chỉ nói bao nhiêu đó thôi, đó là quý vị cũng đủ hiểu rồi. A Di Đà Phật thì xin.
Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy Phước Trí đã chia sẻ cho quý Phật tử để hiểu thêm là tâm nguyện của Đức Phật là muốn mở toan chứ không phải là hé hé mở. Tuy nhiên thì phải tùy theo căn cơ và trình độ, rồi từ đó cho nên chúng ta tu. Và trong quá trình chúng ta tu, chúng ta sẽ thấy cánh cửa không trong tâm thức của chúng ta, nó từ từ nó hé mở một chút, rồi nó hé hé mở, rồi nó hé 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 mở nữa. Thì từ từ nó sẽ phát triển và từ từ nó sẽ mở, đến lúc nào đó mở toan cánh cửa trong tâm thức. Và cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta sẽ được nghe giống như là thầy Đức Nguyên đã vừa nói theo Kinh Pháp Hoa. Đó là ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành trong tương lai. Chúng ta sang một câu hỏi khác. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Chư Tôn Đức, theo giáo lý Phật, con đã học năm dục ràng buộc khổ. Như tình vợ chồng cúng con, xa thì nhớ mà gần thì gây gỗ. Nguyên nhân là chồng con thích ăn ngon mà nhà thì lại nghèo quá. Và tâm sự của người Phật tử này buồn ơi là buồn. Và người Phật tử này hỏi: Vậy chúng con phải làm sao để hé mở cửa giải thoát? Cái câu này hơi bị khó đó thưa các vị. Và với câu hỏi này chúng tôi xin thỉnh Thượng Tọa An Hải chia sẻ để cho hội chúng được hiểu thêm.
Kính đến Chư Tôn Đức, kính đến Chư quý vị hành giả một ngàn là vợ chồng. Xưa nay không có quan cái thì không có thành vợ chồng. khi người ta chưa cưới nhau thì sao? Những khuyết điểm được che giấu, tới chừng thành vợ thành chồng rồi thì không che giấu nữa. Vì không che giấu nên họ bắt đầu khi dễ. Đó là một cái lỗi của hai bên. Đầu tiên là nhân không thật, cho nên đến cái quả nó phải khổ. Bỏ nhau không được là vì có thói quen gây gỗ rồi, vắn không có gây buồn. Chứ tình thương yêu mà không có sự quý trọng, cho nên những nước văn minh khi còn mà không còn thương yêu nhau nữa là họ xin ly dị. Còn Việt Nam mình thì ảnh hưởng văn hóa lâu đời, đến tòa thì tòa hòa giải riết lâu lắm không được mới cho thôi. Khổng Tử nói phu phụ tương kính như tân, vợ chồng cộng nhau như khách quý thì mới có hạnh phúc. Còn Đức Phật thì khuyên chồng nên sắm đồ nữ trang cho vợ, nên bảo vệ vợ, rồi khuyên vợ nên đối xử với chồng thật là tốt, thật là thương yêu, thật là lành mạnh. Những bậc thánh nhân xưa nay thường khuyên dạy cũng tương tự như thế. Mà chúng sanh gây gỗ lẫn nhau, rồi từ từ nó trở thành một bãi chiến trường, mà con cái là người, là những người trực tiếp thừa hưởng sự gây gỗ đó. Cho nên những vụ án hình sự bao giờ cũng liên quan tới những cặp vợ chồng không hạnh phúc. Con cái thường bị như vậy. Thì đại khái muốn thương nhau, yêu nhau lâu bền thì phải tha thứ cho nhau. Trong đời không ai mà một người tốt cách mấy mà mình ghét, mình đi tìm khuyết điểm vẫn có như thường. Huống chi là đã có khuyết điểm, biết cái tật của nhau hết rồi, sống chung một thời gian là biết tật nhau hết rồi. Thì rút lại một câu là thương quý, yêu mến lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng nên học Bồ Tát Thường Bất. Lại Ngài, tôi không dám khi Ngài vì Ngài sẽ thành Phật, bởi vì Ngài có Phật tánh. Mình nói như vậy nhưng mà trong tâm tâm mình thương quý cái tốt của chồng, chồng thương quý cái tốt của vợ thì mới lâu bền. Còn vấn đề giải thoát ngũ dục, chồng thích ăn ngon thì đâu gì sợ nghèo. Tôi nghe một chị thợ nấu nói như thế này: đồ ăn ngon, nêm ngon là nó ngon, thì không cần mua đồ mắc tiền. Đồ dở mà nêm nó vẫn ngon. Là người vợ phải khéo léo nấu ăn sao mà chả cho chồng đừng có chán. Mình khuyên được thì rủ anh đi thọ Bát Quan Trai, rủ anh tập tu một ngày. Trong bữa ăn của người thọ Bát Quan Trai có ba miếng cơm đầu tiên là gì? Ai cũng biết hết rồi phải không? Đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, thệ nguyện độ tất cả chúng sanh. Ác là làm cho người ta khổ, mình khổ. Thiện là làm cho người ta vui, mình vui. Mà quyết tâm độ mình trước thì nhất định anh sẽ tập lần lần. Còn trong ngũ quán, tức là năm điều quán tưởng, thì quý vị chắc cũng thuộc hết rồi. Kể công nhiều ít cái người kia đem tới, người nông dân làm ra hạt lúa, rồi người thương buôn mua bán, rồi mình mua đem cúng chùa. Đến chùa tập tu là tập ăn của bá tánh rồi, không có thể nói tiền tôi đưa ra tôi ăn, không phải vậy. Mình cúng cho Phật là một việc, cúng Phật cặp tăng luận việc, mà mình ăn thì mình tập tu mà phải biết rằng mình đang ăn của bá tánh. Bát cam biết bao công dơi tự xét lòng. Cái thứ hai là mình có phúc đức chưa mà được ăn bữa cơm này. Thứ ba, ngăn tâm khỏi lỗi tham sân làm gốc. Ăn ngon ý sanh tham, ăn dở sanh tâm giận. Ngon béo thích say no, chúng sanh nhiều khổ hận. Người đời trong bữa ăn tham giận mê lẫn quẩn, bực trí dứt trần duyên, vui đạo thường tinh tấn. Đây là bài kệ của những người cũng cư sĩ như quý vị mà người ta lập hạnh xuất gia. Điều quán tưởng thứ tư là mình phải xem thức ăn như là một món thuốc trị bệnh, gầy yếu. Ăn có sức khỏe để tu, ăn có sức khỏe để lập nghiệp cho con cháu nó nhờ, chứ không phải tham ăn cho ngon rồi tạo tội. Nếu quý vị tu sâu thêm một chút nữa, quán bất tịnh của mấy thầy đó, thức ăn á, mà nó vô khỏi xuống tới đây là nó xuống đây là bắt đầu thành cơm thiêu à. Nửa lần bao tử là phân lỏng, gần đái gần đi qua ruột già nó là phân đạt. Con sinh lại nó bò tới bò lui, nó ngừng chỗ nào nó thích, nó hút máu. Như vậy thì ăn ngon chi mà ăn dở chi, chỉ cần sống để mà tu. Chứ đừng để trong bữa ăn mà người ta nhận ra mình có nhân sanh ngạ quỷ, có nhân sanh địa ngục, có nhân sanh súc sanh. Trong bữa ăn đó, tham sanh ngạ quỷ, giận sanh địa ngục, mê si sanh súc sanh. Mà trong miếng ăn ngon dở là đã có hết. Ăn ngon ý sanh tham, ăn dở sanh tâm giận mà.
ngon béo thích say no, chúng sanh nhiều khổ hận. Người đời trong bữa ăn tham dẫn mê lẫn quẩn, mà tham dẫn mê là căn bản của phiền não. Nếu chẳng may chết ngay lúc tham dẫn mê là đọa vào chỗ sâu. Như vậy thứ tư là ăn để xem thức ăn như là món thuốc trị bệnh khô gầy, sống để mà lo cho gia đình, lo cho xã hội. Thứ năm là quyết thành đạo nghiệp mới ăn bữa cơm này. Không thành đạo nghiệp thì thôi. Mà mình thành đạo nghiệp thì mới đền ơn được cha mẹ tổ tiên. Mình thành đạo nghiệp thì mình mới cứu độ thân quyến gia đình, tốt đời đẹp đạo. Nếu có tâm cương quyết như vậy mà hai người này sẽ hạnh phúc. Còn trong hai người chỉ mới có một người thì chưa có hạnh phúc đâu. Cũng như nói hòa bình thế giới là bắt đầu từ một người, mà phải nhiều người ham thích hòa bình thì mới làm được. Trong gia đình cũng vậy, người vợ đã như vậy thì người chồng khác đi thì không có hạnh phúc. Thì khả năng đóng góp của tôi có bao nhiêu mà tôi không có kinh nghiệm gì vợ chồng, nói theo sách vở, mong quý vị thông cảm. Mô Phật.
A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, chúng ta nên cảm ơn Thượng tọa An Hải đã chia sẻ cho tất cả chúng ta được hiểu rõ thêm về cái việc mà nếu khi mà vợ chồng chúng ta bất hòa mà gây gổ, và do vì cái ăn mà chưa no và gia đình nghèo, thì đây là một trong những việc mà đó là do hoàn cảnh đưa đẩy và rất là nghèo khó. Như vậy thì trong cái nghèo khó đó làm thế nào để có thể hé mở cửa giải thoát, thì ở đây chúng ta phải nghe lời của Thượng tọa. Có nghĩa rằng chúng ta phải biết cách tu tập để làm sao mà chúng ta tăng trưởng cái phước lành. Có nghĩa rằng ta phải đoạn tất cả các việc ác và phải làm tất cả các điều thiện và thương hết tất cả mọi chúng sinh, và trong đó phải thương mình. Thì như vậy thì công đức của chúng ta mới tăng trưởng. Và khi công đức tăng trưởng thì chúng ta đâu có phải gây gổ vì những việc rất là nhỏ nhặt, là vì vấn đề ăn uống mà thôi. Và nó còn có những cái vấn đề khác và xung đột trong gia đình. Đó đều là do những cái yếu tố mà bản thân của chúng ta và cũng như là vợ của chúng ta hay là chồng của chúng ta là chưa có được cái sự an tâm. Cho nên chỉ cần cố gắng làm điều thiện và dứt trừ tất cả các ác, giữ cho tâm mình được thanh tịnh, xin thưa tự nhiên chúng ta sẽ ổn, và chúng ta sẽ từng bước để mà hé mở cửa giải thoát. Xin thưa các vị, qua một câu hỏi khác. Kính bạch quý thầy, con được biết đạo Phật chúng ta có nhiều hệ phái, trong đó phái Nam truyền thì ăn mặn, còn phái Bắc truyền thì có quan điểm ăn chay, nhưng phái nào cũng có vị tu tập và chứng ngộ cả. Vậy con ăn mặn và từ nay khỏi ăn chay, tu như vậy có được hé mở cửa giải thoát hay không? Dạ vâng, Phật tử hỏi câu này cũng ngộ ngộ và cũng khá hay. Dạ vâng, để có thể giải thích cho Phật tử hiểu rõ hơn thì chúng tôi mời thầy Đức Nguyên chia sẻ thêm.
Quý vị không muốn tôi chia sẻ sao? Vỗ tay nhỏ tí tẹo kính thưa quý vị, thì qua câu hỏi, quý vị thấy câu hỏi này hay không? Hả? Có thiết thực không? Thiết thực. Bởi vì đa số thời nay á, thì chúng ta hay lầm chấp. Lầm chấp có nghĩa là người ta làm được thì mình cũng làm được. Đó. Vì cái chỗ đó mà cái câu hỏi đặt ra trong cái thời đại ngày hôm nay, chúng tôi thấy câu hỏi này rất là ý nghĩa. Nếu như chúng ta tìm hiểu cặn kẽ thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị trong này. Xin thưa quý vị, cũng như quý vị cũng đã biết rồi, đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy có đến bao nhiêu pháp môn tu, quý vị biết không? Hả? Có ba thôi hả? Có ba thôi. Ba thì con số quá nhỏ, phải không? 84,000 pháp môn tu. Không phải ba đâu, đến 84,000. Nhưng mà chúng tôi hiểu được là quý vị muốn nói cái từ ba đó là do thời đại ngày nay chúng ta hay gặp ba cái pháp môn tu, đó là tịnh độ, mật tông và thiền. Chúng tôi hiểu quý vị muốn trả lời như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là có đến 84,000 pháp môn môn tu. Như vậy thì trong 84,000 pháp môn tu đó thì ở trong này có hai hệ phái mà trong câu hỏi được đặt ra, đó là Bắc Tông và Nam Tông, hay là dùng cái từ gọi là Nam Triền và Bắc Triền. Thì xin thưa quý vị, Phật giáo Nam Triền á, quý vị biết ở đâu không? Hả? Biết ở đâu không? Từ Ấn Độ truyền theo hướng Nam, ví dụ như những nước Sri Lanka hay là Thái Lan, Campuchia, vân vân. Đó. Thì những nước đó gọi là Nam Triền, theo dòng của Nam Triền truyền thừa. Thì sự truyền thừa này, quý thầy tu theo y cái pháp môn của Đức Phật ngày xưa, có nghĩa là tu theo hình thức của Đức Phật ngày xưa. Bởi vì Đức Phật ngày xưa khi Ngài tu tập ở đất Ấn Độ thì có đến 96 tôn giáo. Trong lúc đó thì Đạo Phật lúc bây giờ mới len lỏi vào. Cho nên mà ăn mặn, ăn chay lúc bây giờ không có đặt thành vấn đề. Nhưng Đức Phật là một vị giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài ra đời là thị hiện. Cho nên ăn của Ngài là ăn để mà phương tiện. Còn chúng ta ăn thì nó khác. Cho nên Đức Phật ngày xưa Ngài còn tại thế thì Ngài độ thì các vị người, các người tu á, thì khi mà Đức Phật muốn độ ai đó có duyên thì Đức Phật chỉ sờ cái đầu lên, sờ cái tay lên cái đầu á, Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo, tự nhiên tóc râu người đó tự nó rụng xuống đó. Đức Phật không dùng cái phép thuật gì cả, nhưng mà ngay chỗ đó thì quý vị biết rằng là ai mà rụng tóc được á thì người đó đã có cái căn sâu với lại Phật pháp. Cho nên á là được hưởng cái sự, mình dùng cái từ gọi là ăn huệ, nhưng mà không phải, gọi là cái sự tu tập người ta đã có sẵn, cái là cái thiện căn có sẵn rồi. Cho nên nhờ cái tha lực Đức Phật chỉ để nhẹ trên đầu là tóc tự nhiên rụng, thì chứng tỏ rằng tóc rụng có nghĩa là người đó rụng hết tất cả phiền não. Cạo đầu cầu đạo á, thì cạo những cái tóc đó đi thì cũng như là cạo cái phiền não. Ở đây chúng tôi muốn quay lại vấn đề rằng là ăn mặn, ăn chay á, thì cái Nam Triền á, là sống theo thời Đức Phật gọi là ăn, nhưng mà với ba cái điều kiện hiện nay, đó là không thấy, không nghe và không biết. Nam Triền á, thì giữ cái hình thức như Đức Phật, có nghĩa là đầu đội trời, chân đạp đất, trên người thì mang y màu vàng. Còn ở trong chùa đó, bên Nam Triền á, thì cũng gọi là chùa, còn bên khắc sĩ á, thì gọi là tịnh xá, mà bên Bắc Tông á, thì cũng gọi là chùa. Cho nên bên chùa quý sư, bên Nam Tông á thì là ăn mặn, có nghĩa là ăn những đồ, biết rằng đó là cái Phật tánh thôi, nhưng mà đây là cái phương tiện trong cuộc sống. Cho nên á là quý ngài bên Nam Triền á là không bao giờ đốt lửa ở trong bếp. Quý vị phải nhớ điều này, là đi khắc thực hoặc giả người ta mang đến cúng quý sư với thọ hưởng, cái là quý sư thọ hưởng nhưng mà không tự mình nấu nướng. Quý vị hiểu được chỗ này nghe chứ để chứ đừng tưởng rằng quý sư ăn mặn là mình ăn được. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa, bên đó là không có đi cúng như bên Bắc Tông. Bên Bắc Tông thì còn đi cúng đi này nọ. Rồi bên Bắc Tông á, thì có gì? Có nổ lửa trong chùa. Có nghĩa là tự nấu ăn. Thì ăn, tự nấu ăn thì mình ăn những cái gọi là ăn một ngày ba bữa. Còn bên quý sư ăn một ngày chỉ có một bữa duy nhất là buổi trưa. Buổi sáng vẫn có điểm tâm nhẹ, nhưng mà cháo hay là sữa gì đó, nhưng mà chắc loãng. Buổi tối cũng vậy. Chỉ đặc biệt là buổi trưa là ăn, nhưng mà với sự cúng của Phật tử. Ví dụ như quý vị nào mà có duyên đến chùa Nam Tông, chúng ta thấy rằng người ta nấu đến rồi xong rồi cái ta bỏ vào trong cái khay hay cái bát gì đó, xong đến dâng cho quý sư, rồi xong mới quỳ lại xuống rồi tác pháp cúng dường quý sư. Ai đại khái là A Di Đà Phật thọ nhận á, thì lúc đó mới được ăn. Còn trong Bắc Triền của chúng ta thì quý vị biết rằng là khi mà chư tổ ngài phương tiện trong cuộc sống này, thấy căn cơ và trình độ cũng như việc làm sau này của chư tăng rất là nhiều, nào là làm chùa làm chiền rồi học hành đối nội đối ngoại nhiều, cho nên mà hao cái sức lực, cho nên có phương tiện là được nấu ăn trong chùa. Mà khi được nấu ăn như vậy, nhưng mà đặc biệt là ăn chay. Như vậy thì
để trả lời chính xác cái câu này thì quý vị phải hiểu rằng ăn chay để làm gì? Ăn chay thứ nhất là để nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Thứ hai nữa là đoạn đi cái nhân quả của thân mạng. Đó. Cho nên chư vị thấy rằng là khi mà Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà Ngài trì nhận được y bát của Ngũ Tổ Hoàng Nhãn xong, thì là sợ chúng cướp giật á, cho nên Ngài mới gia nhập vào trong nhóm người thợ săn. Mà vô trong đó chư vị biết ăn cơ với nhóm người thợ săn á, thì họ ăn toàn là thịt rừng không à. Trong đó cũng có rau cải nữa, cho nên Ngài vẫn ăn như mọi người, nhưng mà Ngài chỉ có ăn rau, không bao giờ đụng đến một miếng thịt nào cả. Nếu như tôi len lén tôi ăn thịt sướng hơn ăn rau, bởi vì tôi nghĩ tôi là tâm phàm phu. À, cho nên ngay chỗ này chúng tôi muốn nói nhấn mạnh rằng chư tổ khi đã như Lục Tổ Huệ Năng đã thành tổ rồi, nhưng Ngài vẫn giữ cái ăn chay là chính. Cho nên mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng là đại diện cho Bắc Triền. Cho nên là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta muốn tu tập giải thoát, thứ nhất là không gây oán thù cho nhau trong đời này cũng như nhiều đời, thì chúng ta ăn chay càng nhiều thì càng tốt. Thứ nhất là nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Mình ăn chay mình nghĩ con vật cũng như con người, khác nhau là bởi vì nó là động vật, còn giống nhau là con. Người cũng là con mà vật cũng là con, nhưng mà khác nhau người và vật mà thôi. Như vậy thì ai cũng đều có cái tự tính, cái sự gọi là bảo vệ cho mình. Cho nên á, thì là người Phật tử của chúng ta, Đức Phật dạy cũng như chư tổ dạy, bởi vì thấy căn cơ của chúng sanh của chúng ta thì hay bị đắm nhiễm, chúng ta ăn cái gì thì chúng ta bị kẹt cái đó. Cho nên là thứ nhất Đức Phật đưa ra cái phương pháp ăn chay để làm gì? Ăn chay là để chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi này, và cũng như chúng ta không gây cái nhân quả trong hiện đời cũng như nhiều đời. Cho nên theo chúng tôi thì quý vị phải nên ăn chay, bởi vì ăn chay là một cái phương pháp trong hiện đời ngày nay á, thì chúng ta thấy rằng là nhiều cái món cá thịt bị vấn đề ô nhiễm về các chất độc này kia vân vân. Ví dụ như nuôi con heo ngày xưa là nuôi 6 tháng đến 8 tháng mới có được con heo thịt 30 kg. Ngày hôm nay người ta nuôi một con heo trong vòng là 3 tuần lễ là con heo đó có thể nói là được 30 kg. Cho nên chứng tỏ rằng dùng nhiều cái món gọi là thịt mà thịt của chúng sanh á, thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình, mà nhất là cái sự gọi là Đức Phật thương chúng ta, bởi vì chúng ta phải tránh xa cái nghiệp nhân quả. Cho nên nói đúc kết lại thì theo cái câu hỏi này chúng tôi thấy rất là hay, và chúng tôi một lời khuyên cuối cùng rằng cũng như chư Phật chư tổ, thì hàng Phật tử chúng ta muốn tu tập giải thoát, mở cánh cửa giải thoát, thì chúng ta phải ăn chay. Ăn chay không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật, muốn giải thoát thì người đó phải ăn chay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, rất là cảm ơn thầy Đức Nguyên đã chia sẻ và khuyên Phật tử nên ăn chay. Nhưng mà cái chữ ăn chay không chưa đủ, mà cần phải có cái tâm chay nữa mới bắt chắc ăn. Có những người là miệng ăn chay nhưng mà tâm chưa có chay. Chẳng hạn như hiện nay chúng ta thấy ở một số nhà hàng chay họ làm những cái món ăn mà họ gọi đây là cá, rồi họ gọi đây là thịt, rồi có nhiều cái món mà nó mang theo cái mang cái thuật ngữ là mặn. Nhưng vậy thì có nên hay không? Xin thưa là không nên. Chúng ta ăn chay là phải có tâm chay, tức là chay này là chay giới, là thanh tịnh. Cho nên chữ ăn chay này đúng ra không phải là chữ chờ chay mà TR chay, tức là cái chữ ăn chay thì mới gọi là đúng. Cái chữ chay đó có nghĩa là thanh tịnh, có nghĩa rằng ăn chay có nghĩa là ăn thanh tịnh. Cho nên khi nào ta ăn thanh tịnh thì mới gọi là thanh tịnh. Còn ví dụ như tất cả các sư bên Nam truyền ăn miệng là ăn mặn nhưng mà có tâm chay, có tâm thanh tịnh. Còn chúng ta ăn mặn nhưng mà tâm ta thanh tịnh chưa. Cho nên cái chỗ này ăn là phải tâm thanh tịnh mới gọi là đúng ở mọi phương diện. Ăn mặn tâm thanh tịnh, ăn chay tâm thanh tịnh, thì cái chỗ này mới gọi là tu để có thể mở ra hé mở cánh cửa giải thoát. Có một Phật tử khác đặt ra câu hỏi thế này: sáng hôm nay con được nghe bài pháp hé mở cửa giải thoát. Con là một Phật tử tu tại gia, mỗi ngày con tụng kinh đều có câu là giới hương, định hương, huệ hương giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Con không hiểu là tại sao giới hương thì con hiểu, định hương con hiểu, huệ hương thì con hiểu, nhưng mà giải thoát tri kiến hương con không hiểu. Xin các thầy chỉ dạy thêm để cho con được tỏ hơn. Và khi mình nói đến giải thoát tri kiến hương, cái đó có phải là hé mở cửa giải thoát hay không? Dạ vâng, với câu hỏi này chúng tôi xin mời thầy Phước Trí tiếp tục chia sẻ cùng với quý Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, theo như câu hỏi thì quý Phật tử giới hương, định hương và huệ hương thì quý Phật tử đã hiểu rồi. Hương giới tức là tất cả mùi hương đều bay siêu thiêu theo chiều gió, nhưng mà người giữ giới hạnh hoặc là người có đức hạnh thì luôn theo ngược gió, bay theo ngược chiều, và nó lan tỏa đến những người khác và đem đến an lạc hạnh phúc. Đó là cái giới hương, nghĩa là mình giữ giới trong sạch thanh tịnh như sông sắc xanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tất cả các giới mà mình đã thọ mà mình giữ được thanh tịnh trong sạch thì người đó toát ra một cái mùi vị và một cái điềm đạm, một cái thanh tịnh, một cái sáng sủa và một cái nét đẹp. Đó là cái hương giới. Và hương định, hương huệ cũng vậy. Còn ở đây chúng ta sở dĩ mang cái thân con người mà luôn đau khổ và luôn dày dò là do chúng ta tham, sân, si, tà kiến và kiến thủ, ha, giới cấm thủ. Đó là những cái điều đó mà chúng ta không buông bỏ được. Cho nên chúng ta phải chấp chặt vào cái tà kiến của mình và nhìn cái sai quấy mà mình cho là phải. Vì thế mình không được giải tỏa và mình cứ theo con đường sai quấy đó thì sẽ bị lầm lạc và sẽ rơi vào sự đau khổ. Cho nên mình phải tham rồi sân rồi si, tham không được rồi sân hận giận dữ, rồi đưa đến sự si mê, rồi chúng ta tà nhìn thấy một cái gì nó cũng trước mắt mình, mang một cái kiến nâu thì mình nhìn thấy ai cũng nâu, cũng một màu vậy. Cho nên mình không có thoát ra được khỏi được một cái tri kiến, cái sự an lạc giải thoát. Và cho nên Đức Phật mới chế ra Bát Chánh Đạo đó, để chúng ta tu tập và giải bỏ đi những cái mê chấp, tham sân si và tà kiến của mình và đưa đến sự giải thoát tri kiến. Và chúng ta cái tri kiến giải thoát này là chúng ta phải nhìn thấu đáo, phải liễu tri được mọi vật, giống như Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó, tất cả những cái điều đó quý Phật tử cũng đã học rồi và chúng ta áp dụng vào những cái đó thì sẽ có được giải thoát tri kiến hương. Đó là thầy xin giải thích ngắn, xin mong quý Phật tử hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy Phước Trí đã chia sẻ để cho Phật tử mỗi ngày khi mà đọc giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương thì chúng ta hiểu rõ được cái ý nghĩa. Cái chữ hương ở đây phải là hương tâm, chứ không phải là hương bên ngoài, không phải là hương trầm, hay là không phải là hương quế, hay là không phải là tất cả các loại hương khác, mà là hương tâm. Có nghĩa rằng thắp lên ngọn hương tâm, mà trong đó cái hương tâm đó nó là hương của giới, của định, của tuệ và của giải thoát, của giải thoát tri kiến, thì cái loại hương mà trong tâm thức đó nó mới thật sự đem lại cho chúng ta sự bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống. Còn hương giữa thế gian nó chỉ cho chúng ta một cái giây phút nào đó được sảng khoái mà thôi. Chẳng hạn như có người nghe được mùi hương trầm, cảm thấy trong lòng lâng lâng, cảm thấy vui vui, nhưng mà chút thoáng đó thôi, sau khi hết mùi hương là không còn nữa. Nhưng mà cái mùi hương trong tâm thức của chúng ta thì xin thưa nó sẽ còn mãi, nó còn động ngày hôm nay, nó còn động lại cho ngày mai, và nó động lại cho tháng sau, và động lại cho năm sau, thì cái chỗ đó mới là chỗ lâu dài, và ổn định, và chỗ đó mới là thật sự an lạc và hạnh phúc. Và câu hỏi cuối cùng, một Phật tử đã hỏi: Kính bạch Chư Tôn Đức, con nghe nói tụng kinh Pháp Hoa dễ bị đổ nghiệp, có phải hay không? Như vậy đổ nghiệp là gì? Và vấn đề mà khi tụng kinh Pháp Hoa có liên quan gì đến vấn đề hé mở cửa giải thoát hay không? À, dạ vâng, nói như vậy là Phật tử này đang tụng kinh Pháp Hoa và đang rơi vào tình trạng đổ nghiệp, đang bị đổ nghiệp. Và hỏi có liên quan hay không? Thật ra có liên quan chứ. Tụng kinh Pháp Hoa đó chính là một trong những hình thức mà đang từng bước để chúng ta hé mở cửa giải thoát. Ví dụ như một năm tụng kinh ta thấy khác, 2 năm tụng kinh ta thấy khác, 10 năm tụng kinh Pháp Hoa ta thấy khác nhiều lắm thưa các vị. Khác về phương diện vật chất, cuộc sống của chúng ta ổn định hơn. Khác về phương diện là chúng ta được tinh thần an vui, thoải mái hơn. Gia đình của chúng ta cũng an vui, hạnh phúc hơn. Cho nên cái chỗ này là liên quan rất lớn đối với sự hé mở cửa giải thoát. Nhưng mà tuy nhiên Phật tử này chưa thấy an vui mà thấy đổ nghiệp. Đổ nghiệp là gì? Đổ nghiệp có nghĩa là thay vì tụng kinh được an vui nhưng mà người này tụng kinh bị tai nạn. Ví dụ như có một Phật tử sáng sáng đi tụng kinh, một bữa nọ bị tai nạn, rồi sau đó nằm nhà thương hết 3 tuần lễ. Cái đó có phải gọi là đổ nghiệp hay không? Rồi có một Phật tử khác là sau khi tụng kinh Pháp Hoa về nhà bị một cái người lạ ơi là lạ, không quen không biết, đứng chờ trước cửa nhà, tự nhiên chửi cô đó không còn cái gì hết, chửi một hàng canh mây nước, thì cái đó có gọi là đổ nghiệp không? Và xin thưa, tất cả những yếu tố đó nó không mang cái ý nghĩa là đổ nghiệp, mà nó chỉ mang ý nghĩa là trả nghiệp. Nhưng mà Phật tử lại không hiểu được cái chỗ trả nghiệp, mà chỉ biết là mình bị đổ nghiệp, trả nghiệp thôi chứ không phải đổ nghiệp. Mà bình thường các vị có được trả không? Không được. Nhờ tụng kinh Pháp Hoa mới được trả. Cái chỗ này là quan trọng của các vị. Người không tụng kinh Pháp Hoa chưa được trả, mà chỉ có người có tụng kinh Pháp Hoa thì mới được trả. Tại sao vậy? Vì tụng kinh Pháp Hoa có phước báo, cho nên nghiệp nó chờ lúc mình có phước báo nó mới đòi. Chứ còn khi thấy các vị nghèo rớt mồng tơi, có tới đòi lấy gì trả? Cho nên nghiệp nó không tới, nó đợi khi nào chúng ta có phước báo. Cho nên cái chỗ này là may mắn lắm đó thưa các vị. Mà may mắn này chỉ có tụng kinh Pháp Hoa mới có. Tức là ta có tụng kinh, ta có phước báo, và nghiệp hôm nay nó thấy mình có phước báo cho nên nó tới nó đòi. Có những người lạ quơ lạ quắc mà tự nhiên tới chửi mình quá trời quá đổi, mà bình thường thì không chửi, đợi mình tụng kinh Pháp Hoa có phước báo họ mới tới họ đòi. Cho nên chỗ này chúng ta phải nên mừng, hạnh phúc, an vui nhờ tụng kinh, cho nên bữa nay có phước báo để trả. Chứ nếu mà nghiệp mà nó đòi lúc mà các vị không có phước báo là xin thưa các vị còn chết nữa, thê thảm nữa. Có nghĩa rằng khi nó tới đòi ta không còn, không có cái gì để trả, và lúc bấy giờ là mất đồ, mất của, gia đình gặp tai họa liên miên. Có nghĩa là chồng chết, vợ chết, con đau, cái chỗ này là không có chỗ để mà đỡ, thì do là không biết tụng kinh. Cho nên ai tụng kinh Pháp Hoa mà có những trường hợp mà trả nghiệp vậy, chúng ta nên mừng. Trời ơi tôi mừng quá, bữa nay tôi đi nhờ tụng kinh Pháp Hoa được một số phước báo, một số vốn liếng, cho nên bữa nay đòi là tôi rất là vui mừng, tôi rất là hoan hỷ để mà trả. Cho nên những trường hợp như vậy các vị nói là mình được phước để mà trả nghiệp, chứ không nên nói là đổ nghiệp. Mình nói chữ đổ nghiệp nghe nó có vẻ thảm thê, thê thảm quá, không nên nói như vậy. Mà mình nói mình có phước báo quá, mình phải nói mình hạnh phúc quá, cho nên mới được trả như vậy. Và nói như vậy có nghĩa là ta tụng kinh có phước báo, và đó là đang hé hé cánh cửa giải thoát đó. Dạ vâng. Thưa tất cả các vị, đây là câu hỏi cuối cùng. Và với toàn bộ là 9 câu hỏi, ngày hôm nay tất cả chư tôn thiền đức đã bằng cái sở học, bằng sự hiểu biết của mình trong quá trình tu học ở tại chùa, và ngày hôm nay gặp gỡ tất cả các vị để có thể tham gia chương trình pháp đàm vấn đáp, trả lời tất cả các câu hỏi cho tất cả các vị. Và chúng tôi nghĩ rằng với tất cả những câu hỏi mà chư tôn đức đã trả lời, các vị một phần nào sẽ hiểu biết nhiều hơn về chủ đề hé cửa giải thoát. Và với chủ đề này, các vị sẽ vận dụng những câu trả lời đó để ứng dụng vào trong đời sống tu tập, vào trong cái đời sống mà khi chúng ta đi chùa, để rồi từ đó chúng ta được an lạc và được hạnh phúc nhiều hơn. Chúng tôi xin thay lời cho ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả chư tôn thiền đức, ban hoằng pháp, nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã về đây để tham gia chương trình và đã giúp cho tất cả quý nam nữ Phật tử tháo gỡ những cái thắc mắc.